Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 9. Sau khi Chu Kim được phục chức, hắn làm việc rất nghiêm túc, xử lý nhiều vụ án một cách gọn gàng và hiệu quả, nhận được đánh giá rất cao từ triều đình. Gia đình Nguyễn Tố, bao gồm cả phụ thân nàng, cũng được phóng thích nhờ sự can thiệp của Chu Kim. Nghe nói, Nguyễn Tố đã nhiều lần đến phủ Chu Kim cầu kiến, nhưng hắn chưa từng gặp mặt nàng một lần nào. Về phần ta, Nghiêm đề nghị chuyển đến sống gần kinh thành để thuận tiện. Cuộc sống mới khiến ta khá thích thú, nhưng điều kỳ lạ là cô gái đi cùng ta lại trở nên hoạt bát hơn nhiều, còn dám bước vào những cửa hàng cao cấp mà trước đây nàng chưa từng dám tới. Một hôm, khi ta đang đứng đợi cô mua kẹo hồ lô, bất ngờ có ai đó đẩy ta vào góc tường. Ta kinh hãi quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh và đôi đồng tử đỏ rực của Chu Kim. "Biểu ca, huynh làm gì vậy?" ta thẳng thốt hỏi. Chu Kim chống hai tay lên tường, vây chặt ta giữa vòng tay của hắn. Ánh mắt hắn như có lửa, lồng ngực phập phồng, giọng nói cất lên từng chữ đầy mạnh mẽ. "Nam tường, ta tự nguyện gối đầu bên gối muội." Ta trừng mắt nhìn hắn, sửng sốt hỏi. "Tự nguyện gì cơ?" Chu Kim nhìn ta chăm chú, rồi khép mắt lại, giọng khàn đặc như thể kìm nén cảm xúc. "Ta muốn tự nguyện dâng mình." Từng nghĩ mình là người luôn giữ đúng quy tắc và lễ nghĩa, nhưng hóa ra chỉ là một con mãnh thú bị kìm hãm, tự cho mình cao thượng, tự cho mình là bậc quân tử. Ta đã cố chấp tuân thủ lý tưởng như Liễu Hạ Huệ, không để bản thân gần gũi bất kỳ ai. Nhưng càng cố gắng, ta lại càng dày vò chính mình. Ta mơ thấy nàng, từng đêm một. Trong mơ, nàng luôn xuất hiện, luôn ở đó. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, ta lại nhận ra, nàng đã là người trong vòng tay của kẻ khác. Nam tường, ta hối hận. Hối hận vì đã không thể đối mặt với tình cảm của mình từ sớm. Ta chưa bao giờ yêu Nguyễn Tố. Chỉ vì nàng ấy là hình mẫu hoàn hảo nhất của một người thê tử mà ta ngỡ rằng đó chính là tình yêu. Nhưng đến khi thật sự đối diện với lòng mình, ta nhận ra, nàng ấy chẳng là gì cả. Ngay từ lúc Nghiêm xuất hiện bên nàng, thế giới của ta dường như sụp đổ. Từng đêm ta không ngủ được, day dứt vì đã để mất nàng. Nam tường, nàng vẫn chưa chính thức thành thân với Nghiêm, đúng không? Dù cho thân phận ta thế nào, dù phải đối mặt với điều gì, ta cũng chỉ muốn đưa nàng trở về. Nói xong, lồng ngực hắn phập phồng, ánh mắt đầy sự cuồng nhiệt và đau khổ bị dồn nén. Ta lặng người, cúi đầu im lặng rất lâu, rồi ngẩng lên, nhẹ nhàng đáp. "Biểu ca, ta yêu Nghiêm." Đôi đồng tử của Chu Kim thoáng run rẩy. Ta mỉm cười ngượng ngùng, nhưng giọng nói lại mang theo sự chắc chắn. "Huynh có lẽ là một người rất tốt, nhưng lại luôn bị ám ảnh bởi sự hoàn mỹ. Từ trước đến nay, huynh luôn sống theo kế hoạch mà người khác vạch ra, chưa bao giờ tự hỏi bản thân thực sự muốn gì. Ta từng ngưỡng mộ huynh, nhưng những tháng ngày bị tổn thương đã khiến chút tình cảm non nớt đó tan biến từ lâu. Ở bên Nghiêm, ta học được cách sống một cách khác. Hắn khiến ta chú ý hơn đến bản thân mình, biết yêu quý chính mình và biết trân trọng cuộc sống của mình." Nói đến đây, ta nhẹ nhàng nhưng kiên định nhìn Chu Kim, như muốn cắt đứt mọi dây dưa còn sót lại. Cuối cùng ta cũng hiểu, có những điều ta từng khát khao, nhưng kỳ thực không thuộc về ta. "Biểu ca, ta hy vọng một ngày nào đó, huynh sẽ tìm được người thực sự làm huynh hạnh phúc." Nói xong, ta nhìn Chu Kim. Trong đôi mắt hắn thoáng qua vẻ đau khổ và tuyệt vọng, như thể ánh sáng cuối cùng trong lòng hắn đã vụt tắt. Hắn buông tay ta, từng bước lùi lại, như muốn tránh xa tất cả. Ta xoay người định rời đi, nhưng bất chợt nhìn thấy một dáng hình quen thuộc ở góc tường. Nghiêm đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ta và Chu Kim. Sự im lặng của hắn nặng nề đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Dường như một cơn bão cảm xúc đang cuộn trào trong lòng hắn, trực chờ bùng nổ. Khi Chu Kim rời đi, Nghiêm bước đến bên ta, ánh mắt sâu thẳm như cất giấu điều gì. Hắn hít một hơi thật sâu, giọng nói khàn khàn đầy áp lực. "Chúng ta thử cách khác." Ta kinh ngạc, hỏi. "Thử gì cơ?" Hắn không đáp, từ trong tay áo lấy ra một cuốn sách quen thuộc, lật từng trang, giọng nói đầy vẻ dụ dỗ. Nàng chọn đi. Chọn bất cứ kiểu nào. Chúng ta thử từng kiểu một. Một hôm khác, trong lúc dùng bữa, Nghiêm đột nhiên lên tiếng hỏi ta. Nàng muốn làm hoàng hậu hay quý phi? Ta đang cắn đầu đũa, bỗng ngẩng đầu lên nhìn hắn, hỏi lại. Ta còn được lựa chọn sao? Hắn gật đầu, nụ cười thoáng qua môi. Đương nhiên là được. Ta nghiêng đầu, giả bộ suy nghĩ một lát rồi đáp. Thế thì làm quý phi đi. Làm hoàng hậu áp lực lắm, phải gánh cả giang sơn cơ mà. Hắn khẽ bật cười, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều. Được, nàng muốn làm quý phi thì làm quý phi. Nhưng nhớ, dù là quý phi hay hoàng hậu, nàng đều là duy nhất của ta. Ta khẽ gật đầu. Được. Không lâu sau, Nghiêm đưa ta vào hoàng cung tráng lệ và nguy nga. Lễ đăng cơ và nghi thức sắc phong quý phi diễn ra vào một ngày trời quang mây tạnh, giữa không khí trang nghiêm của hoàng cung. Chu Kim lúc này đã thăng chức lên lễ bộ thượng thư, toàn quyền phụ trách mọi nghi thức trong buổi lễ trọng đại này. Sau lễ, Nghiêm thảo luận với Chu Kim để chọn những tài năng xuất chúng vào triều đình. Những vụ án sửa sai mà Chu Kim từng xử lý trước đây cũng trở thành cơ sở vững chắc giúp hắn khẳng định con đường làm quan của mình. Mặc dù Chu Kim mặc bộ quan phục nghiêm chỉnh, dáng vẻ vẫn giữ phong thái quy củ, trầm ổn, nhưng ánh mắt phức tạp của hắn khi nhìn ta không thể nào che giấu. Khi lễ tấn phong kết thúc, trong lúc cả triều đình tấu nhạc và quỳ lạy, ta không nhịn được, nghiêng đầu hỏi Nghiêm bên cạnh. Chàng thật sự không muốn phong hoàng hậu sao? Nghiêm giữ vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói trầm ổn đáp. Không cần. Vậy còn những phi tần khác thì sao? Hắn liếc ta một cái, vẻ mặt không hề thay đổi. Chiếu theo quy định của triều đình, hậu cung sẽ bao gồm các cấp bậc. Từ bậc thấp như tiệp dư, tài nhân, cho đến cao như quý phi, hoàng hậu. Nhưng với ta, hậu cung chỉ cần một mình nàng là đủ. Không lâu sau, hai muội muội của ta cũng được đón vào cung. Một người được phong làm Vĩnh Bình quận chúa, người còn lại là Vĩnh An quận chúa. Muội muội cả, với đam mê kinh doanh, thường cải trang thành nam nhi, lén ra khỏi cung để mở các cửa hàng, bận rộn đến mức không còn thời gian nghĩ ngợi gì khác. Muội muội nhỏ, đầy chí hướng là một nữ quan lưu danh sử sách, thường ôm chồng sách dày cộm vào văn uyên các để nghiên cứu. Cô gái từng cùng ta lang bạt thì lựa chọn rời đi, dùng số bạc lớn mà Nghiêm thường cho để theo đuổi tự do, đồng thời mơ ước tìm được một phu quân như thần tiên hạ phàm. Về phần gì ta, hiện giờ chỉ biết ca thán, đôi khi cảm thấy phiền muộn vì không ai chiều chuộng bà nữa. Kể từ sau khi Chu Kim bị cách chức lần đầu, bà đã lo sợ đến mức không dám tay giá, mà chỉ quanh quẩn trong phủ, cố níu kéo sự chú ý của ta. Vào một ngày như bao ngày khác, ta đang ở quý phi điện, nhâm nhi vài quả vải trong tay, đồng thời gảy một khúc nhạc mà Nghiêm từng yêu thích. Một thái giám quỳ rạp dưới chân ta, giọng nói cung kính. Quý phi nương nương, bệ hạ đêm nay đã chọn bài của Trang Tần. Ta thở dài một tiếng nhẹ nhàng. Đặt quả vải trong tay xuống, ta cầm lấy khăn lụa lau tay, rồi thản nhiên nói. Chuẩn bị bộ y phục của Tần cấp, đưa bản thân đến Y Lan Viện. Đêm đó, trong Y Lan Viện, âm thanh hơi thở nặng nề của Nghiêm vang lên khắp nơi. Một lúc lâu sau, hắn ôm chặt lấy ta, giọng nói trầm thấp mang theo sự hài lòng. Trang phi của ta, đúng là học thức không đáy, kỹ nghệ cũng vô tận. Ta khẽ trách yêu, giọng đầy vẻ hơn dỗi. Hoàng thượng, thần thiếp là Trang phi, có thể ngài đừng gọi nhầm tên nữ nhân khác được không? Nghiêm ho khan một tiếng. Cố lấy lại vẻ nghiêm chỉnh, giọng nói uy nghiêm. Với công lao hầu hạ bệ hạ của Trang Tần, từ hôm nay, thăng cấp, sắc phong làm Trang Phi. Ta che miệng cười, nũng nịu đáp. Thần thiếp tạ ơn long ân của bệ hạ. Đêm dài đằng đẵng, ta cảm thấy mình như đang gánh cả một hậu cung trên vai. Nhưng có sao đâu chứ, ngăn cản được ai nào. Hết.